Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Book of Avoidant Personality Disorder, Your Step-by-Step Guide for Thriving with AVPD của Lillian Nicole là một cuốn sách tâm lý thực hành bằng tiếng Anh, tập trung vào rối loạn nhân cách né tránh và cách sống cùng tình trạng này một cách có hiểu biết hơn. Dựa trên mô tả xuất bản và các nguồn bán sách, mục tiêu của cuốn sách là giải thích AVPD theo hướng dễ tiếp cận, đồng thời đưa ra các bước cụ thể để người đọc hiểu vì sao họ có xu hướng sợ bị đánh giá, né tránh tình huống xã hội và rút lui khỏi các mối quan hệ. Điểm nổi bật của sách nằm ở giọng điệu giàu sự thấu cảm và cấu trúc hướng dẫn từng bước, nên nó không chỉ dừng ở việc định nghĩa triệu chứng mà còn hướng người đọc đến ứng dụng thực tế. Vì vậy, đây là một đầu sách phù hợp cho người mới được chẩn đoán, người đã sống với AVPD lâu năm và cả những ai muốn hiểu rõ hơn về trải nghiệm tâm lý của người mắc rối loạn này. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giải thích AVPD như một mô hình né tránh gắn với nỗi sợ bị đánh giá. Cuốn sách đặt trọng tâm vào việc giúp người đọc hiểu Avoidant Personality Disorder không chỉ là sự nhút nhát đơn thuần, mà là một kiểu mẫu né tránh ổn định, gắn với nỗi sợ bị chê bai, xấu hổ hoặc từ chối. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó chuyển vấn đề từ hành vi bề mặt sang cơ chế tâm lý sâu hơn. Khi người đọc hiểu rằng việc rút lui khỏi xã hội thường là phản ứng tự bảo vệ, họ sẽ ít có xu hướng tự kết án bản thân và dễ nhìn nhận triệu chứng một cách khách quan hơn. Việc giải thích như vậy cũng tạo nền tảng cho toàn bộ phần hướng dẫn của sách, vì mọi chiến lược thay đổi đều cần bắt đầu từ việc nhận diện đúng bản chất của AVPD. Thay vì xem né tránh như một lỗi cá nhân, sách khuyến khích người đọc xem đó là một kiểu thích nghi đã trở nên quá mạnh và từ đó có thể được điều chỉnh dần dần. Thứ hai, tiếp cận nguyên nhân từ gốc rễ tâm lý thay vì chỉ xử lý biểu hiện bên ngoài. Một điểm đáng chú ý của sách là cách nó không dừng ở việc mô tả các triệu chứng hiện tại, mà hướng người đọc quay lại tìm hiểu nguồn gốc của chúng. Trong các mô tả về AVPD, phần gốc rễ thường liên quan đến trải nghiệm kéo dài của việc bị phê bình, bị xem thường, thiếu an toàn trong gắn bó hoặc học được rằng việc xuất hiện trước người khác là điều nguy hiểm. Bằng cách nhấn mạnh phần nền tảng này, cuốn sách giúp người đọc hiểu vì sao cùng một tình huống xã hội, nhưng người mắc AVPD có thể phản ứng mạnh hơn bằng lo âu, tự nghi ngờ và né tránh. Giá trị của cách tiếp cận này là nó khuyến khích thay đổi bền hơn, vì nếu chỉ ép bản thân giao tiếp mà không hiểu lý do mình sợ hãi, người đọc rất dễ rơi lại vào vòng lặp cũ. Sách vì thế mang tính giải thích cơ chế, chứ không chỉ đưa ra lời khuyên chung chung. Thứ ba, hướng dẫn từng bước để quản lý triệu chứng trong đời sống hàng ngày. Tên sách đã cho thấy rõ tính thực hành và đây cũng là một trong những điểm trung tâm của toàn bộ nội dung. Sách được trình bày như một lộ trình từng bước, nghĩa là người đọc không bị đặt trước các mục tiêu quá lớn hoặc quá trừu tượng mà được dẫn dắt qua những thay đổi nhỏ có thể làm được. Với AVPD, cách này đặc biệt hữu ích vì người đọc thường dễ choáng ngợp trước các tình huống xã hội và dễ bỏ cuộc nếu lời khuyên quá chung. Việc chia nhỏ tiến trình giúp giảm áp lực tâm lý, tăng cảm giác kiểm soát và tạo điều kiện để người đọc thử nghiệm những hành vi mới mà không thấy mình đang bị buộc phải thay đổi hoàn toàn ngay lập tức. Dù nguồn dữ liệu công khai không cho thấy chi tiết từng bài tập, tinh thần chung của sách rõ ràng là chuyển từ nhận biết sang hành động. Điều đó làm cho cuốn sách phù hợp với người cần một hướng đi cụ thể hơn là một phần mô tả lý thuyết. Thứ tư, xây dựng lại sự tự tin xã hội từ những kết nối an toàn và có kiểm soát. Một chủ đề nổi bật khác là việc phục hồi khả năng kết nối với người khác mà không đánh mất cảm giác an toàn. Với người có AVPD, khó khăn không chỉ nằm ở giao tiếp mà còn ở niềm tin rằng bản thân sẽ bị từ chối nếu để người khác nhìn thấy con người thật của mình. Vì vậy, cuốn sách nhấn mạnh việc hình thành các mối liên hệ bền vững, chậm rãi và ít đe dọa hơn thay vì yêu cầu lao ngay vào các môi trường xã hội căng thẳng. Cách nhìn này thực tế hơn nhiều so với những lời khuyên đơn giản kiểu hãy tự tin lên, vì nó thừa nhận rằng sự tự tin thường được xây dựng từ trải nghiệm an toàn lặp lại, chứ không phải từ ý chí thuần túy. Qua đó, sách giúp người đọc hiểu rằng mục tiêu không phải là trở thành người hướng ngoại, mà là giảm mức độ sợ hãi để có thể hiện diện trong quan hệ theo cách tự nhiên hơn. Đây là một thay đổi rất quan trọng về mặt thực hành lẫn nhận thức. Cuối cùng, giọng điệu thấu cảm khiến sách phù hợp cả với người bệnh lẫn người chăm sóc. Không chỉ là một cẩm nang tự trợ giúp, cuốn sách còn được đánh giá cao vì giọng điệu nhân ái và dễ tiếp cận. Điều này có ý nghĩa lớn trong một chủ đề như AVPD, vì người đọc thường vốn đã mang nhiều cảm giác xấu hổ, tự trách và cô lập. Một văn bản quá lạnh lùng hoặc quá học thuật có thể làm tăng khoảng cách giữa người đọc và vấn đề của họ. trong khi cách viết thấu cảm giúp họ cảm thấy được thừa nhận trước khi được hướng dẫn thay đổi. Chính vì vậy, sách có thể hữu ích không chỉ cho người đang sống với AVPD mà còn cho người thân hoặc chuyên gia muốn hiểu trải nghiệm bên trong của tình trạng này. Từ góc nhìn thể loại, đây là điểm làm sách nổi bật trong nhóm tài liệu về rối loạn nhân cách vì nó kết hợp được sự rõ ràng, tính thực tế và thái độ không phán xét. Nhờ đó, nội dung vừa có giá trị thông tin, vừa có giá trị hỗ trợ tinh thần. Kết luận, The Book of Avoidant Personality Disorder phù hợp nhất với người đang nghi ngờ mình có xu hướng né tránh xã hội, người mới được chẩn đoán AVPD, người đã sống lâu với cảm giác sợ bị đánh giá và cả người thân muốn hiểu rõ hơn về tình trạng này. Giá trị của sách nằm ở chỗ nó không chỉ mô tả AVPD như một tập hợp triệu chứng, mà cố gắng giải thích cơ chế tâm lý đằng sau sự né tránh, rồi chuyển tiếp sang các bước ứng dụng cụ thể. Với người đọc, điều này có thể mang lại hai lợi ích lớn. Một là tăng khả năng tự hiểu, bớt xem bản thân là vấn đề. Hai là có một lộ trình thực tế để bắt đầu thay đổi từ mức nhỏ và ít đe dọa hơn. So với nhiều sách cùng chủ đề vốn nghiêng mạnh về lý thuyết hoặc chỉ tập trung động viên chung chung, cuốn sách này nổi bật nhờ giọng văn thấu cảm và định hướng từng bước, nên dễ tiếp cận hơn với người đang gặp khó khăn thật sự trong việc giao tiếp và duy trì kết nối. Nếu bạn muốn ủng hộ Lilian Nicole, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!